là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ đề cập tới công tác phát triển giao nông thôn ở các xã vùng khó khăn của huyện Văn Yên. Cuối chương trình, chuyên mục Vì trẻ em sẽ thông tin cùng quý vị về bệnh tay chân miệng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Yên Bái đã có diện tích cây ăn quả trên 7.650 ha, tăng 740 ha so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là các loại cam, quýt, bưởi, xoài, nhãn, vải, hồng. Diện tích cây ăn quả được trồng nhiều ở các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình. Sản lượng quả tươi thu hái từ đầu năm 2017 đến nay ước đạt 21.700 tấn, tăng 88 tấn so với cùng kỳ. Có được kết quả này là do trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện đề án phát triển cây ăn quả có múi, có chính sách hỗ trợ nhân dân kinh phí, giống cây ăn quả, nhằm khuyến khích nhân dân tập trung trồng các loại cây ăn quả có múi. Mặt khác, do hiệu quả kinh tế từ cây ăn quả đem lại trong những năm gần đây là khá cao, nên nhân dân đã chủ động chuyển đổi diện tích đất sang trồng cây ăn quả phù hợp với lợi thế của từng địa phương.
9 tháng năm 2017, Trạm Khuyến Nông huyện Trấn Yên đã tổ chức được 385 lớp tập huấn cho kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho gần 9.800 lượt nông dân. Chủ yếu là kỹ thuật làm đất, gieo mạ, kỹ thuật chăm sóc lúa, ngô và cây màu, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa, ngô và các loại cây trồng, trồng tre bắt độ, cây ăn quả, kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Bên cạnh đó, Trạm Khuyến Nông huyện Trấn Yên cũng đã xây dựng nhiều mô hình trình diễn các giống lúa mới, mô hình phân hữu cơ, sinh học V01 trên cây lúa và cây chè. Phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đánh giá kết quả thực hiện dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong thử nghiệm cây măng tây xanh tại thị trấn Cổ Phúc với diện tích 0,3 ha. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục đầu tư và đang cho thu hoạch.
Trong thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn để kịp thời bàn giao đưa vào khai thác phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giúp địa phương cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2017, xã Phú Thịnh tiếp tục được tỉnh và huyện Yên Bình đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, gồm trường học, trạm y tế và hội trường, nhà văn hóa xã. Công trình phòng học bộ môn của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh có giá trị đầu tư gần 2 tỷ đồng, được khởi công tháng 9 năm 2017 do Công ty Cổ phần Vật liệu và Thiết bị Phan Anh thi công. Nay đã được nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Anh Nguyễn Đức Hòa, cán bộ kỹ thuật thi công công trình nói:
những công trình trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh thì cái khó khăn nhất là trong thời gian làm là thời gian mưa kéo dài, nên là hiện tượng thi công trong cái thi công là khó thi công, hai là trong cái nền móng phải xử lý móng sâu, đảo bộ là đảo do mưa là đất sạt xuống, hay là việc bảo vệ an ninh với vệ sinh môi trường cho học sinh là cũng gần khó khăn. Trong thời gian là mưa thì là mình cam bạt để tránh những mưa là đào rãnh thoát nước, cho nên là ngoài nước thoát ra khỏi và để cho nền móng mà là căng mặt để cho học sinh khỏi vào những chỗ ra chơi và chỗ ảnh hưởng đến công trình như mình đang thi công. Và công trình được trong hợp đồng được ký được 150 ngày để ngày ra mặt bằng, thì em cam kết là khắc phục mọi điều khó khăn để thi công để đạt tiến độ kịp để bàn giao cho công trình đúng thời hạn.
Công trình cải tạo nâng cấp trạm y tế xã Phú Thịnh có giá trị đầu tư gần 1 tỷ đồng, nay cũng đang được công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Liên Việt đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình gồm 2 khối nhà cấp 4, 5 phòng làm việc có diện tích sử dụng 300m² cùng các hạng mục phụ trợ như hàng rào, khuôn viên. Đến nay, nhà thầu cũng đã thi công đạt 70% khối lượng công việc, phấn đấu đến cuối tháng 11 năm nay sẽ hoàn thành. Công trình hội trường nhà văn hóa xã đầu tư hơn 1 tỷ đồng nay đã thi công hoàn thành 100% khối lượng công việc. Sau hơn 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã huy động được nguồn lực hàng chục tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhờ vậy mà kết cấu hạ tầng của xã không ngừng được đầu tư nâng cấp, đặc biệt là mạng lưới giao thông được cải thiện rõ nét. Đến nay xã đã thực hiện nhựa hóa và bê tông hóa được gần 8 km đường giao thông nông thôn, đạt 100% kế hoạch. Và đến thời điểm này xã đã đạt 18 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Thịnh, Yên Bình cho biết:
trong về cái nông thôn mới thì cái bước cái ý muốn đề nghị với tỉnh cũng như là huyện tạo cái điều kiện thuận lợi nhất là về các cái nguồn vốn và đồng thời các cái trang thiết bị. Ví dụ như đối với cái xã mà xây dựng nông thôn mới của năm 2017 thì cần là đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất. Cái thứ hai nữa là đầu tư về ví dụ như là xã Phú Thịnh chẳng hạn, khó khăn là bây giờ được hội trường của xã, được trường học rồi, được các nhà văn hóa của các thôn rồi, nhưng mà về cái cơ sở vật chất, bàn ghế, âm ly là vẫn còn gặp khó khăn, vẫn chưa có thực hiện như vậy. Nên muốn là tạo điều kiện của tỉnh cũng như của huyện để đầu tư về cơ sở vật chất, nhất là cái trang thiết bị, bàn ghế, loa đài để phục vụ cho bà con nhân dân. Nhất là trong từ nay đến cuối năm, xã đạt cái nông thôn mới thì cũng rất mong được cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của tỉnh, của huyện để cho các cơ sở hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong năm 2017.
Các công trình hạ tầng được xây dựng đã tạo diện mạo mới cho nông thôn Phú Thịnh, giúp địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng đầu năm, công ty cổ phần cấp nước Yên Bái thực hiện đạt giá trị sản lượng trên 4,2 tỷ đồng và đạt doanh thu tiêu thụ trên 21 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ sản xuất nước máy đạt trên 19 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ kỹ thuật lắp đặt đạt gần 1,7 tỷ đồng. Công ty đã sản xuất và cung ứng cho khách hàng được trên 2,8 triệu mét khối nước sạch sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 2,4 tỷ đồng. Việc làm đời sống của hơn 90 công nhân lao động ổn định với mức thu nhập đạt 5,7 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động được chăm lo thực hiện tốt. Hiện tại, công ty đang phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm với quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2017.
Sau khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2016-2020, qua rà soát, huyện Mù Cang Chải còn dôi dư 181 phòng học công trình phụ trợ, trong đó có 33 phòng kiên cố, 51 phòng bán kiên cố, 97 phòng học tạm. Ngoài ra còn có 35 công trình vệ sinh, 26 công trình nước sạch với tổng diện tích đất là trên 68.000 m². Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã tham mưu cho huyện tiếp tục giao cho ngành giáo dục quản lý sử dụng 95 phòng, giao cho xã quản lý sử dụng 86 phòng làm nhà cộng đồng. Đối với đất giao cho phòng giáo dục sử dụng gần 40.000 m², bàn giao cho xã quản lý trên 28.000 m². Cùng với việc xử lý các phòng học dôi dư sau khi sát nhập các điểm lẻ, Mù Cang Chải phải đầu tư xây dựng 72 phòng học mới để đón học sinh về ở bán trú với tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. Hiện nay đã có 18 công trình phòng học được bàn giao đưa vào sử dụng, 2 công trình đang thi công.
Hơn 2 tháng sau trận lũ quét ở Mù Cang Chải, chính quyền và người dân nơi đây vẫn đang nỗ lực để khắc phục hậu quả, thì những người dân ở huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. 37 người chết, mất tích và bị thương. Dù các lực lượng rất nỗ lực tìm kiếm, song 10 người hiện vẫn còn mất tích. Trên 1.900 ngôi nhà bị thiệt hại, 13 công trình giao thông, 7.310 mét kè chống lũ, 88 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 922 ha lúa hoa màu và 3.300 con gia súc gia cầm, 42 ha diện tích thủy sản, 15 lồng cá bị thiệt hại. Đợt mưa lũ này, 8 trên 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng, trong đó nặng nề nhất của là huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo. Toàn tỉnh đã huy động trên 4.000 người tham gia khắc phục hậu quả, trong đó lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích là 600 người. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được 14 người mất tích, di rời khẩn cấp 108 nhà ra khỏi vùng nguy hiểm. Công tác cứu trợ triển khai kịp thời, đảm bảo không để hộ gia đình nào bị đói, bị rét, không có chỗ ở. Dù rất nỗ lực, song công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn tìm kiếm người mất tích rộng, trải dài dọc suối Thia qua sông Hồng, đoạn chảy qua Yên Bái xuống tận khu vực tỉnh Phú Thọ. Số hộ gia đình phải di rời khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở, lũ quét tăng nhiều nên việc tìm quỹ đất để làm nơi ở mới cho các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, các công trình cơ sở hạ tầng như cầu giao thông, đường xá bị hỏng nặng hoặc phá hỏng hoàn toàn, đặc biệt là sạt lở các đoạn kè hai bờ suối Thia, suối Nung. Nếu không được khôi phục sửa chữa ngay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự an toàn của các hộ nằm trong vùng nguy hiểm. Mưa lũ đi qua, song thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Thường trực tỉnh ủy đã có công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong tỉnh ủng hộ giúp đỡ nhân dân vùng lũ. Theo đó, các cấp ủy chính quyền, người đứng đầu các cơ quan đơn vị phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang hưởng ứng tích cực, khẩn trương quyên góp ủng hộ, mức ủng hộ tối thiểu là một ngày lương. Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh và nhân dân quyên góp ủng hộ, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích và bổ sung thêm nếu cần thiết. thăm hỏi hỗ trợ động viên các gia đình có người bị chết, mất tích, người bị thương và mất nhà, tài sản. Tiếp tục rà soát di rời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét đến nơi ở an toàn. Chỉ đạo chính quyền các xã thị trấn cùng với nhân dân khẩn trương tìm quỹ đất xây dựng nhà mới cho số hộ dân bị mất nhà cửa, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn của người dân Yên Bái thêm một lần nữa được phát huy khi cả hệ thống chính trị cùng tích cực vào cuộc, tập trung cao độ giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, dẫn nguồn tin trên báo Hà Nội Mới, tháng 9 năm 2017, chỉ số tiêu dùng CPI tăng 0,59% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ. Từ thực tế này, dự báo lạm phát năm 2017 sẽ trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, thực tế đặt ra yêu cầu cần tiếp tục dự báo, đong đếm các yếu tố sẽ tác động, có thể đẩy CPI tăng lên trong thời gian từ nay đến cuối năm. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, việc khống chế lạm phát trong ngưỡng cho phép luôn là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ nhằm duy trì ổn định đời sống xã hội cũng như cán cân vĩ mô. Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các bộ, nhất là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương chủ động điều hành, duy trì hài hòa quan hệ cung cầu, nhất là chống khan hàng hoặc sốt giá để đảm bảo ổn định giá. Các ngành chức năng như hải quan, thuế, quản lý thị trường đã đồng loạt vào cuộc, tăng cường hoạt động nghiệp vụ nhằm lành mạnh hóa thị trường, phòng chống nạn buôn lậu hàng giả, chống hiện tượng găm hàng, tạo cơn sốt hàng giả tạo. Với cách làm này, cùng những diễn biến từ thực tế, hy vọng mức lạm phát năm nay sẽ trong tầm kiểm soát. Hôm qua khi phiên tòa VN Pharma sắp kết thúc, dư luận vẫn đang phân rã với hai luồng ý kiến trái ngược. Một đằng nói chỉ là thuốc kém chất lượng, số đông còn lại nhìn nhận đó là thuốc giả, đó là táng tận lương tâm, đó là tội ác. Chỉ có một điều chắc chắn đó là loại thuốc không dùng chữa bệnh cho người như kết luận của Bộ Y tế. Chúng ta đã có những bằng chứng, chúng ta đã có nhân chứng, vật chứng, chúng ta có cả những phiên tòa. Và sự thật là chúng ta chưa đưa ra được một kết luận để nhân dân, những nạn nhân trực tiếp của dối trá, của giả mạo có thể tâm phục khẩu phục. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Phó Chủ tịch Hội Dược học Việt Nam cho rằng, những lý do đang được nhìn nhận như là khách quan ấy đã là không thể châm trước với một loại hàng hóa liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của người dân. Huống hồ còn có những nguyên nhân chủ quan, còn sự thật thì là chuyện che giấu sự thật để trốn tránh trách nhiệm quản lý, bất chấp hậu họa. Không, người dân không cần những tỷ lệ đẹp, những báo cáo long lanh, hân hoan, tràn ngập thành tích. Cảnh nhà văn hóa, sân thể thao đóng cửa then cài là thực trạng xảy ra ở không ít địa phương, trong khi vẫn có những nơi chưa có nhà văn hóa. Theo báo Hà Nội Mới, sự khuyết thiếu, nghèo nàn trong cả nội dung hoạt động lẫn cơ sở vật chất của thiết chế văn hóa này là điều rất đáng phải ngẫm suy. Theo bài báo thực tế, rất nhiều nhà văn hóa khu trung tâm thể dục thể thao cấp quận, huyện, thậm chí cả cấp xã được đầu tư bài bản, nhưng người dân không được tiếp cận thường xuyên. Trong khi đó, nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố, nơi gắn bó mật thiết với cộng đồng dân cư lại thiếu hụt và chưa được đầu tư đúng hướng. Để nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của thiết chế văn hóa này, nên chăng cần có một cách tiếp cận khác. Và điều quan trọng nhất là để người dân coi nhà văn hóa là nơi gần gũi, thân thuộc. Các cấp các ngành liên quan cần mở rộng chức năng, cũng nhằm phá bỏ sự cứng nhắc trong quá trình hoạt động, cơ chế về quản lý, sử dụng nhà văn hóa hiện nay cần sửa đổi để có thể vận dụng linh hoạt mở rộng phạm vi hoạt động so với quy định hiện hành. Sau chỉ đạo của Thủ tướng tạm dừng chuyển đổi rừng, Vĩnh Phúc đã công bố hủy dự án chuyển đất rừng phòng hộ thành rừng sản xuất để làm dự án nghĩa trang. Một lý do quan trọng dẫn đến quyết định này là phản ứng của dư luận. Trên thực tế, có rất nhiều lý do và nhiều cách để lãnh đạo các địa phương có thể hô biến đất rừng thành các dự án phát triển kinh tế mà giáo sư Đặng Hùng Võ gọi là phá rừng hợp pháp. Nhưng pháp luật có thể lách qua được, còn đạo đức thì rất khó lách. Nhưng người đứng đầu một địa phương sẽ phải đối diện với đạo làm quan khi đằng sau những dự án đó là hàng ngàn người dân mất rừng, mất sinh kế. Khi những cơn lũ quét bay cả nhà cửa, sinh mạng của những người gắn bó cả đời với đất, với rừng, khi môi trường bị hủy hoại, nguồn nước khô kiệt, hủy bỏ dự án, Vĩnh Phúc cho thấy một thái độ cầu thị, một chính quyền biết lắng nghe tiếng nói của người dân, tiếng nói của dư luận, đó là điều rất đáng được hoan nghênh. Linh vật có vị trí đặc biệt trong văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam, thể hiện lòng thành kính, tri ân của người sau đối với tổ tiên. Mấy chục năm trở lại đây, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, đời sống được nâng lên, người dân càng ngày có điều kiện thể hiện tấm lòng thành kính với cộng đồng, thông qua hình tượng đặc biệt là thần linh, tiên tổ. Tuy thế nhưng đôi lúc, đôi nơi, sự thể hiện đó là có phần thái quá, thiếu đi cái gốc là tấm lòng thành. Báo Quân đội Nhân dân chỉ ra sự quá đà này có thể thấy qua việc trùng tu, đình đền, miếu mạo, những hoành phi câu đối, những linh vật, linh thú được dâng lên trước cửa thiêng. Đình làng mở rộng, làng làm sao to hơn làng trước như một sự thi thố. Hội làng, hội đình, lễ chùa, lễ đền đôi khi còn được điểm trang bằng những nghi lễ kỳ quặc, phẩm oản siêu to và cũng siêu lãng phí. Nạn sư tử đá vẫn còn chiếm giữ mặt tiền ở nhiều di tích. Vẫn biết đó là lòng thành, nhưng khi mọi sự đã trở nên thái quá thì sẽ sinh ra phản cảm. Cung tiến vật chất, công sức là biểu hiện của lòng thành đối với cộng đồng mà đã được biểu tượng hóa thành những thánh thần, tiền thân. Điều đáng nói là những vật dâng lên trước cửa thiêng cần được cân nhắc đến nhiều yếu tố, trong đó phải đề cao sự sang trọng, thành kính, coi trọng tính hài hòa, phù hợp với văn hóa và cộng đồng.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày họp vừa qua, các bộ trưởng nội vụ các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nhóm họp tại đảo Ischia của Italia với trọng tâm thảo luận về mối đe dọa khủng bố mới nhằm vào các nước phương Tây. Ngoài các bộ trưởng nội vụ của nhóm G7 bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ, còn có đại diện các cơ quan về di cư, cảnh sát hình sự quốc tế, cùng các đại diện của nhiều tập đoàn lớn về công nghệ như Google, Microsoft, Facebook và Twitter. Cuộc họp bàn về các biện pháp nhằm đối phó với mối đe dọa lớn chưa từng có từ các phần tử cực đoan lợi dụng mạng Internet để hoạt động. Internet có ảnh hưởng tới hành vi cực đoan với hơn 80% các cuộc trò chuyện và hành vi cực đoan diễn ra trên mạng. Hội nghị diễn ra chỉ vài ngày sau khi các tay súng đối lập ở Syria được Mỹ hỗ trợ giải phóng hoàn toàn thành phố Raqqa khỏi sự kiểm soát của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Điều này làm dấy lên lo ngại các phần tử IS tại Syria cũng như Iraq sẽ trở về nước và tiến hành các vụ tấn công khủng bố. Ngày 20 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch hạch bùng phát tại Madagascar từ cuối tháng 8 đến nay đã khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và hơn 1.150 người bị thương. Phát biểu trong cuộc họp báo, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Nam Phi cho biết, trên thực tế bệnh dịch hạch vẫn xuất hiện tại Madagascar mỗi năm. Theo báo cáo của những năm gần đây, mỗi năm chỉ ghi nhận khoảng 540 trường hợp mắc bệnh dịch hạch ở nước này. Tuy nhiên năm nay, bệnh dịch hạch lại bùng phát mạnh ở Madagascar với tốc độ nhanh chóng và sớm hơn mọi năm. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát nhanh chóng, chính phủ Madagascar đã ban hành lệnh cấm tụ tập ở thủ đô, đóng cửa nhiều trường học, khử trùng lớp học, phân phát khẩu trang tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, chủ trương của Nga là muốn Mỹ đưa các loại vũ khí hạt nhân đang bố trí ở châu Âu về nước, đồng thời chấm dứt cái gọi là nhiệm vụ phối hợp của NATO. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến mối quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng trong thời gian qua, khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu. Có thông tin cho biết Mỹ đã bố trí vũ khí hạt nhân chiến lược tới ít nhất 5 quốc gia châu Âu. Nước Nga đã nhiều lần phản đối việc này, cho rằng Mỹ không có lý do gì để bố trí vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, cái gọi là nhiệm vụ phối hợp NATO yêu cầu các nước thành viên NATO thao tác và sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc này vi phạm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Nga còn chỉ trích hành động đối phó tên lửa phòng thủ của Mỹ tại nhiều nước trên thế giới, nhất là tại châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương là rất nguy hiểm. Ý định sử dụng quân sự để giải quyết mọi vấn đề của Mỹ sẽ gây ảnh hưởng tới sự cân bằng chiến lược. Ngày 20 tháng 10, các lực lượng chính phủ Iraq đã đụng độ với những tay súng thuộc lực lượng vũ trang người quốc và giành lại quyền kiểm soát khu vực cuối cùng ở tỉnh Kirkuk. Lực lượng chống trị khủng bố và cảnh sát Iraq đã nã đạn pháo vào các cứ điểm của người quốc ở phía bắc và phía nam thị trấn Antun Kubri, giáp danh vùng lãnh thổ tự trị của người quốc. Đáp lại, lực lượng dân quân người quốc đã nã đạn cối vào quân chính phủ. Chính quyền tự trị người quốc thậm chí còn điều thêm quân tới viện trợ cho khu vực này. Trước đó, các lực lượng quân sự chính phủ Iraq đã cảnh báo sẽ tiến vào thị trấn này, nhưng các tay súng người quốc vẫn không rút đi. Sau cuộc giao tranh, quân đội Iraq thông báo đã giành lại quyền kiểm soát khu vực cuối cùng của tỉnh Kirkuk. Thủ tướng Iraq Abadi đã ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự sau khi người quốc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý độc lập hôm 25 tháng 9. Chính phủ trung ương Iraq coi cuộc bỏ phiếu này là bất hợp pháp.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định giao thông là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Trong những năm qua, huyện Văn Yên luôn ưu tiên dành nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là ở các xã vùng cao.
Dự án đường Đông An - Gia Hội có tổng chiều dài trên 30 km với tổng mức đầu tư trên 157 tỷ, được khởi công xây dựng cuối năm 2010. Khi dự án được hoàn thành sẽ rút ngắn được thời gian đi lại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của các xã đặc biệt khó khăn của hai huyện Văn Chấn và Văn Yên. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2011, dự án phải dừng thi công theo nghị quyết số 11 của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công. Tại thời điểm dừng thi công, dự án mới làm xong phần nền đường, các công trình thoát nước trên tuyến mới chỉ hoàn thành cống nhỏ, các cầu mới thi công xong phần xây lắp nên chưa thể sử dụng, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi trời mưa. Ông Trần Anh Tráng, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Yên nói:
Do cái dự án đường Đông An - Gia Hội tạm dừng theo nghị quyết 11 của Chính phủ nên đến nay chưa được bố trí, mà trong khi thời điểm dừng thì mới thi công cơ bản được cái nền đường thôi. Thế để khắc phục tạm thời cho nhân dân đi lại thuận tiện thì Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên năm 2017 đã sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư nâng cấp sửa chữa từ dụ hạ đến dụ thượng để đảm bảo nhân dân trong huyện đi lại được dễ dàng.
Để khắc phục, gia đình bà Hạ Thị Vồ ở thôn 9 Phong Dù Hạ đã làm bè kéo mảng giúp người dân và các cháu học sinh đi lại qua khu vực suối Ngòi Bút được thuận lợi mỗi khi trời mưa. Tuy nhiên, việc đi lại qua đây cũng chỉ diễn ra thuận lợi khi nước lũ không chảy xiết và nhà máy thủy điện Ngòi Hút không xả nước. Còn lại, bà con và người dân vẫn phải đi qua con đường chính chưa thi công xong. Ông Lò Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dù Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Hiện tại ở trên địa bàn xã Phong Dù Thượng là một xã vùng cao của huyện Văn Yên, nên do vậy cái việc đi lại của bà con thì gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là cái cầu đi qua chỗ thôn 3 vào thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 11 thì hiện tại là chưa có cầu đi qua, mà bà con vẫn phải đi qua bè, qua mảng. Nếu mà nước lũ to thì là phải các cháu phải nghỉ học.
Nằm ngay ở khu vực suối Ngòi Hút có một cây cầu treo đang làm dở. Qua tìm hiểu của phóng viên, đây là cây cầu treo Khe Hao của xã Phong Dù Hạ, là một trong những cây cầu treo dân sinh nằm trong dự án của chương trình Nhịp cầu yêu thương do Bộ Giao thông Vận tải phát động. Cầu được khởi công xây dựng cuối năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng và hiện tại đã thi công xong hai mố trụ ở hai bên đầu cầu. Nhưng do thời tiết năm nay không thuận lợi, mưa nhiều, đường xá lầy lội nên đơn vị thi công không thể hoàn thành đúng tiến độ. Ông Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói:
Huyện đang yêu cầu các đơn vị thi công là nếu như thời tiết tạnh giáo thì sẽ huy động tối đa các cái nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh thi công cái tuyến đường chính từ Phong Du Hạ lên Phong Du Thượng. Và chúng tôi cũng đã có kiến nghị với lại chủ đầu tư cầu treo thôn Khê Hao quan tâm để sớm bố trí nguồn vốn cũng như là sớm hoàn thành cái cầu treo Khê Hao đưa vào sử dụng để phục vụ nhân dân được tốt hơn.
Để khắc phục những tồn tại trong quá trình thi công cầu cống, đường xá lầy lội giúp nhân dân đi lại thuận lợi, huyện Văn Yên đã đầu tư 6,2 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng của địa phương, tu sửa lại 7,5 km bằng đường cấp phối từ xã Phong Dù Hạ đi xã Phong Dù Thượng. Dự kiến nếu thời tiết thuận lợi thì đến khoảng tháng 4 năm 2018 sẽ cơ bản khắc phục được tình trạng đường xá lầy lội, giúp cho các phương tiện giao thông và người dân di chuyển được dễ dàng hơn. Anh Trịnh Hoài Nam, chỉ huy trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Công cho biết.
Công ty đã có kế hoạch là thời tiết ủng hộ là sẽ tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc lên để triển khai thi công con đường để thông xe từ dụ thượng lên dụ hạ. Công ty đã chuẩn bị sẵn là rất nhiều máy móc nên là chia làm hai mũi thi công để triển khai nhanh, là cố gắng là cuối năm nay là để thông xe cho bà con ở dụ thượng nối dụ hạ.
Với những giải pháp mà huyện đưa ra cùng sự cố gắng của các đơn vị thi công, hy vọng rằng những trở ngại khó khăn trong việc đi lại giữa hai xã Phong Dù Hạ và Phong Dù Thượng sẽ sớm được giải quyết để nhân dân đi lại được thuận lợi, từ đó góp phần thúc đẩy giao thương kinh tế xã hội ở các xã nơi có đông đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng là một bệnh nhiễm trùng do virus gây ra ở trẻ nhỏ, rất dễ lây lan thành dịch lớn và có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Bệnh diễn biến rất nhanh nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái.
Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trong chuyên mục về sức khỏe cộng đồng. Và thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết bệnh tay chân miệng là bệnh gì ạ?
Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Bệnh rất dễ lây cho người khác nếu như hành vi vệ sinh không đảm bảo. Bệnh có quanh năm, giải rác quanh năm và tăng mạnh vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 10 hàng năm.
Thì những cái biểu hiện của bệnh tay chân miệng như thế nào và thường thì bệnh này sẽ gây ra những cái biến chứng như thế nào?
Những cái biểu hiện của bệnh tay chân miệng ấy, thì thường là cái dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phỏng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở mông, ở gối. Thế và hầu hết các ca bệnh đều diễn biến ở thể nhẹ. Tuy nhiên, một số trường hợp bệnh có thể diễn biến rất nặng và gây biến chứng nguy hiểm như là viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và dẫn đến tử vong, nên cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Con đường lây truyền của bệnh tay chân miệng như thế nào thưa bác sĩ?
Bệnh tay chân miệng thì lây truyền qua đường tiêu hóa, qua nước uống, bàn tay của trẻ hoặc là người chăm sóc trẻ. Các đồ dùng, đặc biệt là đồ chơi, vật dụng sinh hoạt hàng ngày của trẻ như là chén, bát đĩa, rồi thì thìa, cốc bị nhiễm virus từ phân hoặc là các cái dịch đốt phỏng, vết loét hoặc là dịch đường hô hấp như nước bọt. Và ngoài ra thì bệnh cũng có thể lây truyền do tiếp xúc trực tiếp giữa người với người qua các dịch tiết.
Vâng, khi bị mắc bệnh tay chân miệng thì cần phải chăm sóc người bệnh như thế nào?
Hiện nay thì bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, thì chủ yếu vẫn là điều trị triệu chứng. Thì thứ nhất là phải bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ, ăn đầy đủ, nâng cao thể trạng cho trẻ, cho uống nhiều nước và ăn nhiều thức ăn dễ tiêu. Thứ hai là vệ sinh răng miệng, thân thể, tránh làm vỡ các bọng nước. Thứ ba, khi trẻ sốt cao, có thể hạ sốt bằng cách lau mình bằng nước ấm, dùng thuốc hạ sốt như là dùng paracetamol với liều trung bình là 15-15mg trên gram cân nặng. Có thể là uống 4-6 giờ một lần nếu trẻ còn sốt. Thế và thứ tư nữa thì theo dõi tình trạng của trẻ sát. Khi mà phát hiện kịp thời các cái dấu hiệu cảnh báo như là sốt cao, kéo dài, dễ giật mình, hoảng hốt, yếu chi, đứng không vững, các cái đi loạn choạng thì cần đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.
Vậy thì phải làm gì để tránh lây nhiễm bệnh tay chân miệng cũng như là để tránh cái bệnh này lây lan thành dịch ạ?
Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng thì Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện tốt một số các biện pháp sau đây. Thứ nhất là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, kể cả người lớn và trẻ em. Thứ hai là thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín uống chín, vật dụng ăn uống thì phải đảm bảo rửa sạch sẽ trước khi cho sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi, đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày. Thứ ba là thường xuyên lau sạch các cái bề mặt như dụng cụ tiếp xúc hàng ngày bằng xà phòng hoặc các cái chất tẩy rửa thông thường. Và thứ tư là không cho trẻ tiếp xúc với người bị bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Thứ năm là sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Phân và chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Thứ sáu là khi phát hiện trẻ có cái dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần được đi khám hoặc là thông báo cho cơ sở y tế gần nhất.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.